là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái chuyển đổi số để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thị trường xuất khẩu chè đen sang châu Âu năm nay khó khăn, song trong 9 tháng năm 2022, công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ vẫn tổ chức thu mua cho nhân dân được gần 2.600 tấn chè búp tươi để đưa vào chế biến. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được gần 600 tấn chè thành phẩm, trong đó có trên 400 tấn chè đen và gần 200 tấn chè xanh. Doanh thu của công ty đạt gần 16,5 tỷ đồng. Công ty đã đóng góp cho ngân sách địa phương được gần 1,2 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của công nhân lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt.
Thực hiện đề án chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, huyện Lục Yên hiện đã thành lập 24 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thị trấn, 195 tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn, tổ dân phố với 1.484 người tham gia. Với nòng cốt là đoàn thanh niên, tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sức khỏe điện tử, tài khoản Mobile Money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Hiện nay, các tổ chuyển đổi số tập trung tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm phổ cập kỹ năng sống cộng đồng, trong đó tập trung vào 6 nội dung quan trọng để hướng dẫn người dân, bao gồm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử, Vò Sò, Postmart, sử dụng cài đặt nền tảng số, các ứng dụng cần thiết cho doanh nghiệp công dân, kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng.
Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho gần 30.000 lượt hội viên tham gia, qua đó đã giúp trên 2.300 hội viên nông dân thoát nghèo. Trong đó, hội đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở trên 130 lớp đào tạo nghề cho 4.500 hội viên, qua đó tạo việc làm cho trên 3.000 hội viên, tuyên truyền vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa, cải tạo vườn tạp, phủ xanh đất trống đổi núi trọc, giúp nhau giảm nghèo, nhận vay vốn ủy thác qua các hệ thống ngân hàng để giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có trên 45.000 lượt hội viên được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động hội viên hiến trên 10.000 m2 đất, hàng ngàn cây hoa màu, trên 170.000 ngày công và gần 10 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp mở mới 450 km đường giao thông nông thôn.
Những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã quan tâm xây dựng mô hình lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Đây được xem là mục tiêu nhiệm vụ quan trọng góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căng Chải tiếp tục chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, đăng ký các tiêu chí, nội dung thi đua để xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, giờ học hạnh phúc. Các nhà trường đã phối hợp với phụ huynh tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy mọi nguồn lực để tạo dựng cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp thân thiện. Với các mô hình được triển khai như trường học hạnh phúc gắn với bản sắc văn hóa địa phương, trường học thư viện, mô hình lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc đã góp phần hình thành một diện mạo mới trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Chất lượng dạy và học được đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cả về nội dung, hình thức và phương pháp theo hướng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực người học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh, chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi đắp đức trí thể mỹ gắn với giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.
Ngay từ đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí tổ chức nhiều đợt cấp định danh điện tử cho công dân tại cơ sở với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người, có đủ điều kiện được cấp theo quy định. Qua đó, 9 tháng đầu năm, Công an thị xã đã cấp căn cước công dân cho trên 55.800 trường hợp, bằng 97,3% kế hoạch, cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 1.600 trường hợp, giải quyết đăng ký cư trú cho 404 trường hợp, tiếp nhận 366 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh và xác thực điện tử cho người dân, hướng dẫn cán bộ và nhân dân cài đặt ứng dụng VSSID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dạng, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động mất việc làm. Để đảm bảo cho người lao động trong 10 tháng năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận trên 3.100 hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là trên 3.245 người, với tổng số tiền trợ cấp là trên 48 tỷ đồng. Hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.109 người, đồng thời giới thiệu việc làm cho 670 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đang gặp phải một số khó khăn do nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế, chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Không ít người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp dù tìm được việc làm mới cũng không khai báo đúng tình trạng việc làm thực tế, cố tình trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đi vào hoạt động với không ít khó khăn, song 3 năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái luôn khẳng định là tổ chức tín dụng lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế và là bệ đỡ quan trọng cho nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được của Agribank Bắc Yên Bái sau 3 năm chia tách hoạt động qua ghi nhận sau.
Xác định được những khó khăn và thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19, với truyền thống đoàn kết vượt khó cùng với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, của cấp ủy chính quyền các cấp cùng sự ủng hộ của các khách hàng Agribank Bắc Yên Bái đã có những bước tiến mạnh mẽ và vững chắc, với tổng vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng 50% so với ngày đầu thành lập. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo từ tập thể ban lãnh đạo cũng như là toàn thể người lao động để phấn đấu nỗ lực cao nhất hoàn thành cái nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giao. Và thứ hai, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp của các sở ban ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội để tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng ở dưới cơ sở. Và thứ ba là về cái cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như công nghệ ứng dụng, chúng tôi luôn luôn coi trọng và đã có cái hệ thống công nghệ tương đối hiện đại đáp ứng cái nhu cầu trong giai đoạn hiện nay. Thứ tư là cái tinh thần phục vụ, cái đạo đức, cái văn hóa Agribank thì luôn được coi trọng. Chúng tôi coi khách hàng là thượng đế và thường xuyên giáo dục cán bộ, nhân viên, người lao động phải có quan điểm phục vụ đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong các hoạt động để huy động vốn cũng như cho vay và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
Ngay sau thành lập, vừa phải ổn định bộ máy tổ chức, vừa phải đảm bảo hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội, tập thể cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã bám sát vào sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ theo hướng văn minh và chuyên nghiệp, đảm bảo nguồn vốn của ngân hàng nhanh nhất đến được với khách hàng. Ông Đặng Văn Trung, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Thì cũng được hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ấy, cho gia đình chúng tôi vay vốn. Gia đình cũng đầu tư vào chăn nuôi dòng cây, cũng mang lại cái hiệu quả gia đình, là cũng đưa cái kinh tế gia đình nó phát triển ngày càng tốt hơn.
Dù đã xoay sở với nhiều nghề nhưng kinh tế gia đình vẫn không phát triển. Năm 2020, gia đình anh Phạm Thành Trung, tổ 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, quyết tâm vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái để đầu tư chăn nuôi theo quy mô lớn. Từ sự hỗ trợ của cán bộ tín dụng ngân hàng nên chỉ trong thời gian ngắn, gia đình anh Trung đã được giải ngân vốn kịp thời với hạn mức cho vay 10% năm. Có vốn, gia đình anh đầu tư nuôi 100 đến 150 con lợn nái và lợn thương phẩm. Từ chăn nuôi mỗi năm cũng mang về nguồn thu trên 250 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chăn nuôi phát triển, gia đình anh đã xây được ngôi nhà kiên cố khang trang trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Anh Phạm Thành Trung, tổ 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi được Ngân hàng Bắc Yên Bái, Agribank Yên Bái cũng như là Bắc Yên Bái là hỗ trợ cho giúp đỡ cho chúng tôi cái nguồn vốn. Thế thì đến khi mà đến giờ này thì thật sự nói là chúng tôi cũng với như vợ chồng tôi là thấy là rất là vui mà khi mà được một cái thành quả, đó là một cái nhà, cái cửa nó khang trang. Thứ hai nữa là điều kiện phát triển cho cái kinh tế, cho gia đình, thu nhập cho gia đình thì nói chung là thấy ngày một nó đi lên.
Không chỉ giúp nhiều hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Trong 3 năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái còn hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh như miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hạ lãi suất. Với ngành nghề kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Tuyết ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái luôn cần vốn lưu động để nhập hàng. Để có vốn, công ty đã được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái làm thủ tục cho vay với lãi suất ưu đãi. Đặc biệt trong năm 2021, công ty đã được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 16 tỷ đồng với lãi suất 5% năm và được hỗ trợ 400 triệu đồng tiền lãi, từ đó giúp công ty ổn định và phục hồi kinh doanh. Ông Nguyễn Ngọc Ninh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Tuyết, thành phố Yên Bái nói:
Trước chưa có dịch thì cái nguồn dòng tiền đối với Agribank thì chúng tôi kinh doanh cũng rất là đầy đủ. Nhưng sau khi những năm dịch bùng phát thì những mặt hàng nó tồn kho thì rất là nhiều. Chỉ trong đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn, cũng được Agribank các anh tạo điều kiện và cho vay cái mức vay thật là ưu đãi. Ngoài ra chúng tôi cũng được hưởng nhiều cái chế độ đối với Agribank để làm sao mà có cái dòng tiền, có cái lợi nhuận để phục vụ và xây dựng, để phát triển được doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Đối với Agribank thì chúng tôi cảm thấy là một người bạn đồng hành thân thiết đối với doanh nghiệp.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái luôn xác định lấy chuyển đổi số để mang lại sự tiện lợi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, ngân hàng đã ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chị Trần Thị Tình, Bí thư chi bộ thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Về các cái sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp, bản thân tôi thì cũng đã dùng thẻ của Agribank khoảng 20 năm nay rồi. Tôi cũng thấy là khâu chuyển đến và chuyển đi nó cũng rất là tiện. Về cái khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất là tốt.
Bằng những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 3 năm qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng để ngày càng có nhiều khách hàng tiếp cận được vốn vay. Đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với tình hình hoạt động tại địa phương. Nhờ vậy đến nay tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt gần 4.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 7.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,64%. Từ nguồn vốn của ngân hàng đã có trên 7.000 khách hàng là cá nhân và pháp nhân vay vốn để sản xuất kinh doanh, có trên 115.000 khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Chúng tôi phải sử dụng cái lực lượng cán bộ và cái mạng lưới, lợi thế mạng lưới để đặc biệt là khu vực các huyện, để từ đấy có thể huy động được vốn để thực hiện được cái kế hoạch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giao, cũng như việc đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Và thứ hai nữa là đối với nhu cầu tín dụng, thì đối với áp lực tín dụng từ nay đến cuối năm và đặc biệt trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó khăn. Vì đến giờ phút này thì hệ thống Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giao năm 2022 này, và từ nay đến cuối năm thì cái nhu cầu vay vốn vẫn còn tương đối lớn, và theo dự kiến của chúng tôi cũng còn phải có một số lượng vốn tương đối lớn thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vì vậy thì cũng phải áp dụng cái nhiều giải pháp để thứ nhất là phải thu hồi những cái nợ mà tồn đọng, nợ xấu hoặc nợ tiềm ẩn. Và thứ hai nữa là những cái khách hàng mà đã có cái khả năng trả nợ thì cũng đề nghị khách hàng có thể thanh toán cho ngân hàng theo cái thời hạn theo đúng quy định, để từ đấy thì tạo điều kiện có cái nguồn vốn quay vòng để đáp ứng cái nhu cầu vốn cho khách hàng trên địa bàn.
Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đáp ứng kịp thời vốn vay cho các khách hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã và đang trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần đưa tỉnh Yên Bái giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, trở thành điểm sáng trong khu vực Tây Bắc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong lộ trình phát triển. Trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành y tế Yên Bái đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại, tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ quản trị, khám chữa bệnh đến chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là tiền đề góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã quan tâm chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn để đáp ứng sự đổi mới. Trong đó, bệnh viện triển khai và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về quản lý bệnh viện, chia sẻ dữ liệu và thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh thay cho in-phim, hệ thống xét nghiệm kết nối hai chiều và đảm việc liên thông dữ liệu cận lâm sàng, thực hiện hóa đơn điện tử, hệ thống quản lý văn bản nội bộ được duy trì, sử dụng giảm thiểu việc in ấn giấy tờ, đăng ký khám bệnh chữa bệnh, phát số bằng hệ thống máy phát số. Triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử theo phần mềm quản lý bệnh án điện tử, khám và cho thuốc trực tiếp trên hệ thống HIS. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
Việc áp dụng chuyển đổi số trong y tế thì được lãnh đạo bệnh viện cũng như cả ngành hay tỉnh cực kỳ quan tâm và thực hiện được rất nhiều năm qua. Và trong những năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ trong bệnh viện, đặc biệt đã thực hiện thành công cái bệnh án điện tử mà các tỉnh miền núi phía Bắc này là trong khu vực Tây Bắc này, Yên Bái là bệnh viện đầu tiên thực hiện thành công sử dụng bệnh án điện tử không giấy. Thì để thực hiện được cái vấn đề này thì bệnh viện cũng trải qua một quá trình chuẩn bị rất là lâu dài và cẩn thận. Thứ nhất là cái hệ thống hạ tầng đã được nâng cấp một cách bài bản, đầy đủ cái máy chủ, máy trạm cũng như hệ thống cáp quang để dẫn trong toàn bệnh viện. Cái thứ hai là cái công tác tập huấn, đào tạo cho cán bộ được thực hiện thường xuyên. Cái thứ ba là cái thực hiện công tác số hóa tất cả các cái dữ liệu đầu vào trong cái bệnh án, ví dụ như là từ cái văn bản, từ các hình ảnh, từ các văn bản hỗn hợp để số hóa để thực hiện công tác là truyền tải hình ảnh và đưa lên cái thực hiện cái bệnh án điện tử. Và khi thực hiện xong thì công tác lưu trữ, công tác chuẩn bị số hóa rồi chữ ký điện tử, khám bệnh online cũng được thực hiện. Và hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các mục tiêu về cái chuyển đổi số trong y tế tại bệnh viện tỉnh và đã thành công.
Tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, một trong những khoa chuyên thu dung và điều trị cho những bệnh nhân nặng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong chuẩn hóa và điều trị như hệ thống máy tính đầu giường, xe đi buồng di động, hệ thống xét nghiệm kết nối hai chiều, thanh toán điện tử đã góp phần rất lớn giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, từ đó giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Về chuyển đổi số thì chúng tôi thấy rằng là rất có lợi cho anh em làm việc cũng như là có lợi cho người bệnh. Cái thứ nhất là cái hệ thống chuyển đổi số của chúng tôi đã áp dụng cái hệ thống PAC lên tại giường bệnh. Cái lợi thứ nhất là khi đi buồng là tất cả các thông tin của bệnh nhân đã có trên máy tính và các bác sĩ báo cáo để cho trưởng khoa, lãnh đạo khoa đi buồng thì nắm được những bệnh nhân diễn biến xấu, những bệnh nhân nặng để có những cái chỉ định hợp lý để đưa ra cái hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Khi các cái xét nghiệm của phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm, phòng nội soi, phòng siêu âm, người bệnh khi đã đi xuống đó làm xong các cái xét nghiệm đó thì dưới chẩn đoán hình ảnh có kết quả thì trên này chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái kết quả đó và đã có tất cả mọi các kết luận của chẩn đoán hình ảnh, không mất thời gian là các điều dưỡng là phải chờ đợi để đi lấy các cái kết quả xét nghiệm ở các cái phòng xét nghiệm. Vậy thì giảm bớt cái công việc của điều dưỡng và cái kết luận là của các bác sĩ của các phòng chẩn đoán hình ảnh nó có ngay tại trên khoa thì giúp cho các bác sĩ điều trị ở trên này đã nhìn thấy tất cả sớm nhất có thể để đưa ra các cái quyết định điều trị cho người bệnh. Một cái nữa là khi những cái trường hợp chuyển đổi số, những cái bệnh nhân khó, bệnh nhân nặng chúng tôi cần hội chẩn với tuyến trên. Tất cả những cái thông số này chúng tôi đưa lên máy và đã gửi cho các thầy và chúng tôi xin ý kiến các thầy ở các cái bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện quân đội 108. Những cái nơi mà giúp đỡ bệnh viện tỉnh thì chúng tôi và các thầy của chúng tôi xin ý kiến để chúng tôi có cái hướng điều trị cho người bệnh tốt nhất.
Không chỉ ở các bệnh viện tuyến tỉnh mà tại các trung tâm y tế tuyến huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Trung tâm y tế huyện Văn Yên là một trong 7 đơn vị đang thực hiện xây dựng lộ trình bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy. đồng thời cũng là một trong những trung tâm y tế tuyến huyện đang thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, như thực hiện tích hợp kết nối liên thông các trang thiết bị trong bệnh viện trên mạng LAN nội bộ nhằm nâng cao khả năng tự động hóa áp dụng hệ thống khám chữa bệnh chẩn đoán từ xa telehealth. Bà Đặng Hồng Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua thì thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là năm 2012 thì huyện Văn Yên được đưa ra các cái mục tiêu là năm đột phá chuyển đổi số. Thì với cái nhiệm vụ được phân công thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thì đã triển khai các cái hoạt động chuyển đổi số trên toàn địa bàn tại trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn. Thứ nhất là về cái nhập hồ sơ sức khỏe điện tử, thì đối với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là với chỉ tiêu giao là đạt trong năm 2022 là phải hoàn thành được 94%, thì qua đến thời điểm tháng 8 thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên được đánh giá là đạt 87%, thì đạt với cái chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thế và hiện tại thì đã liên thông khám chữa bệnh giữa trạm y tế xã với Trung tâm Y tế và liên thông cái dữ liệu tiêm chủng, và trong cái chuyển đổi số thì cài đặt app sổ sức khỏe điện tử của cá nhân. Thế và Trung tâm Y tế đã cử cán bộ là xuống các trạm y tế xã cùng ủy ban xã trong những cái đợt mà phát động cái phong trào chuyển đổi số ở tại cộng đồng, thì Trung tâm Y tế luôn đồng hành để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công.
Với mục tiêu kết hợp chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, ngành y tế đã lựa chọn các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên dựa vào nguồn lực và chương trình dự án cho y tế tại địa phương thành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện. Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth, telemedicine, hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến trên hướng tới đăng ký khám chữa bệnh online, tổ chức giao ban trực tuyến Sở Y tế đến các đơn vị trực thuộc để học tập đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ trên môi trường mạng. Nhờ vậy, trong những năm qua, ngành y tế đã đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhờ sự quyết tâm chính trị, sự tích cực chủ động mạnh dạn để tìm hướng đi cho những việc làm mới, cho đến nay, ngành y tế đã bước đầu đạt được một số kết quả như sau. Các văn bản đi đến đều được cập nhật và xử lý trên môi trường mạng. Toàn bộ văn bản được ký số bởi lãnh đạo sở, trao đổi công việc bằng hệ thống thư điện tử công vụ. Các chỉ số hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú không ngừng tăng lên. Tỷ lệ người dân có sổ sức khỏe điện tử tăng lên. Về cơ bản, các cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông hồ sơ sức khỏe với khám chữa bệnh và định danh điện tử. Các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai các chương trình khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến, đào tạo trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương, giao ban trực tuyến giữa các cơ sở y tế với các đơn vị trong toàn ngành, giữa Trung tâm Y tế tuyến huyện với các trạm y tế. 7 đơn vị triển khai lộ trình bệnh án điện tử HIT, LIT, PACH, dần thay thế bệnh án giấy theo đề án.
Mục tiêu của ngành y tế tới năm 2030 là ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành, hình thành nền y tế thông minh với 3 nội dung là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Với những biện pháp mà ngành y tế đang thực hiện, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, khôi nhung là cây dược liệu quý, được dùng trong bài thuốc điều trị bệnh đau dạ dày, tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Vài năm trở lại đây, tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, diện tích đất vườn tạp, người dân ở nhiều địa phương trong huyện Trấn Yên đã trồng cây khôi nhung nhằm bảo vệ tài nguyên rừng hiệu quả, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Phạm Bá Chiến ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã phát triển kinh tế bằng trồng quế, xoan, mít, nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Năm 2000, trong một lần đi rừng thấy bà con thu hái cây lá khôi bán cho các tiểu thương, ông Chiến đã đưa về trồng trong vườn nhà. Để biết cách chăm sóc nhân giống và phát triển cây khôi tốt hơn, ngoài tìm hiểu tài liệu về cây khôi trên sách báo, ông Chiến còn sang Thái Nguyên học tập kinh nghiệm trồng. Đây là loại cây ưa ẩm và bóng nên có thể trồng xen với một số loại cây khác dưới tán rừng hoặc ven các khe suối chân đồi quanh nhà, lại ít bị sâu bệnh nên chăm sóc không khó. Đến nay với khoảng 0,6 hectare trồng khôi nhung, mỗi năm mang lại thu nhập trên 150 triệu đồng cho gia đình ông Chiến. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Tôi là cái người mà đầu tiên đã mày mò mà mang nó từ trong rừng thiên nhiên về trồng. Sau khi quá trình trồng mà thâm canh trong bấy nhiêu năm trời thì tôi thấy là nó so với các loại cây khác là nó rất tốt. Thứ nhất là tốt về kinh tế, thứ hai là tốt về mình thâm canh trên diện tích mét vuông. Trong vườn mình trồng sen này thì so với các loại cây khác là bây giờ nó đang là cây có hiệu quả kinh tế nhất.
Hiện nay, xã Cường Thịnh đã có 186 hộ trồng cây lá khôi với tổng diện tích gần 45 hectare, trong đó 25 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch. Đặc biệt, trên địa bàn đã thành lập được 9 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã trồng cây dược liệu và thu mua sản phẩm lá khôi. Sản phẩm của bà con được thương lái đến tận vườn thu mua. Ông Hà Đức Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Hiện nay, đối với xã Cường Thịnh, đã thành lập 2 hợp tác xã trồng cây lá khôi và 9 tổ hợp tác để thực hiện việc trồng cây lá khôi. Trong năm 2022 này, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã thì đối với huyện giao cho xã để thực hiện trồng phát triển cây lá khôi là 5 ha. Nhưng là đối với xã Cường Thịnh thì cũng đã mạnh dạn đưa vào kế hoạch xây dựng trồng mới trong năm 2022 là 10 ha.
1 kg lá khôi tươi hiện nay có giá bán khoảng 20 đến 25 ngàn đồng, sau khi thu hoạch và phơi khô có giá bán từ 200 đến 250 ngàn đồng 1 kg, giúp bà con trong xã yên tâm vào trồng và phát triển mở rộng diện tích. Hiện nay trên địa bàn xã Đào Thịnh đã thành lập tổ hợp tác dược liệu Zivilop với sự tham gia của 17 hộ thành viên. Anh Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đào Thịnh cho biết:
Đối với xã Đào Thịnh thì riêng đối với hộ dân xã thì cũng đã có kế hoạch để tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt là cái việc thành lập các cái tổ hợp tác và hợp tác xã để mà phát triển cái cây dược liệu. Đó là cái cây dưới tán rừng và có hiệu quả kinh tế, thì ngoài cái việc hỗ trợ của nhà nước theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thì hộ dân xã còn phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể các cái chương trình dự án, ví dụ như là chương trình FFF hỗ trợ rừng và trang trại để chúng tôi hỗ trợ cho bà con nhân dân là mở rộng được cái diện tích cây khôi nhung này trên địa bàn xã, đồng thời làm đa dạng cái sinh học ở trên địa bàn.
Cây khôi nhung một lần trồng cho thu hoạch trên 10 năm, từ năm thứ 2 trở đi sẽ cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một hectare một năm. Hiện nay huyện Trấn Yên đã có hơn 110 hectare cây khôi nhung tập trung tại các xã Cường Thịnh, Minh Quán, Hòa Quang, Báo Đáp, Việt Hồng. Huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng chăm sóc thu hoạch, đồng thời thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa, tập trung tạo tính bền vững, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất. Bà Dương Thị Trung, tổ phó tổ hợp tác dược liệu Divilop xã Đào Thịnh nói:
Theo tôi thì là cái mô hình mà chúng tôi đã trồng kim khôi ý, thì chúng tôi thấy có hiệu quả là cái thằng kim khôi này rồng thì nói chung là mới đầu chỉ khó một tí thôi, nhưng về sau ấy thì là rất là dễ và thu hoạch rất là tiện. Coi như thu hoạch thì người ta đến tận vườn người ta hái luôn. Thế khi chúng tôi thấy như thế có hiệu quả thì bắt đầu vận động nhân dân là trồng dưới tán rừng thì tiết kiệm được đất, không lãng phí đất, coi trồng dưới tán cây đấy. Thì cái cây kim khôi này là nó ưa ốm, nó ưa dâm. Thế thì khi mà bà con tôi trồng là chúng tôi thấy có hiệu quả, thì hiện nay là chúng tôi vận động là dân coi tổ dược liệu chúng tôi là được 16 người đang trồng và thu hoạch. Thì cứ thường thường ấy là cứ một năm là có chăm tốt là được 3 lần thu. Mà cái thằng kim khôi này chúng tôi trồng là không dùng phân hóa học gì cả, mà trồng đặc là hữu cơ.
Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phát triển mở rộng diện tích cây dược liệu dưới tán rừng gắn với phát triển kinh tế rừng, đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các loại cây dược liệu, các sản phẩm chế biến từ cây dược liệu, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dược liệu. Cùng với đó, tiếp tục bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu bản địa đặc thù có giá trị kinh tế cao của địa phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.